Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Sứ điệp truyền giáo, tuyển tập của George Verwer, ấn bản của Ban Tu thư Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Để bắt đầu chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Chiếc cầu qua dòng bão tố qua tiếng hát của Linh Năng.
Những lúc trong tâm hồn còn héo hon, tay Chúa lau khô mắt con, bước đi yên lòng. Chúa luôn gần con những lúc bóng mây răng mờ tăm tôi, bạn hữu đã lìa xa con, Chúa ở bên đưa con qua bao hiểm nguy, Ngài luôn luôn giúp con, Chúa Giêsu đưa con băng qua rừng sâu, vượt qua bao đớn đau. Chúa giống như cây cầu trên khúc sông, sóng vỗ mênh mông giúp con bước đi yên lòng. Chúa an ủi con những lúc bước đi trong đời gian dối, ngàn nỗi lo sợ vây quanh, Chúa ở bên đưa con qua bao hiểm nguy, Ngài luôn luôn giúp con trên dòng bão tố, con hãy đi bình an. Hãy bước đi êm đềm trong bóng đêm, tay Chúa dắt đưa những ước mơ, những băn khoăn mong chờ. Chúa lo liệu cho, ôi Giêsu như bạn hiền dìu dắt trên đường gian nan. Chúa qua dòng bão tố, con hãy đi bình an trong cuộc sống. Hằng trầm con bước đi vững vàng, hãy bước đi thành thật suốt cuộc đời.
Sứ điệp truyền giáo, tuyển tập của George Verwer.
Chương 6. Thế hệ mới,
Nhiệm vụ chưa hoàn tất. Phần 1. Bạn đang đóng vai trò gì trong kế hoạch của Đức Chúa Trời cho thế giới? Kế hoạch của Đức Chúa Trời cho thế giới không phải đã hoàn tất bằng sự đóng đinh và sự phục sinh. Nhưng chính bây giờ, kế hoạch đó đang được thực hiện qua hội thánh của Ngài. Vì chúng ta đang đồng hành với Đức Thánh Linh mỗi ngày, điều đó sẽ dẫn đến sự khai sinh của hội thánh sống động trong mỗi quốc gia và các chủng tộc. Nó cũng dẫn đến sự chữa lành và sự thay đổi Đức Chúa Trời làm trung tâm trong mọi tầng lớp của xã hội. Nhiệm vụ truyền giáo khắp thế giới và cuộc cách mạng tâm linh này đã được trao cho tất cả chúng ta là những người biết Chúa Giê-xu và là môn đồ của Ngài. Không có người nào làm khán giả, tất cả chúng ta đều đang ở trong chiến trận và là một phần của cuộc chiến đó. Trước khi về trời, Chúa Giê-xu đã trao nhiệm vụ để chúng ta phải hoàn tất và ban cho chúng ta một lời hứa kèm theo. Tất cả thẩm quyền trên trời, dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con. Và này, ta luôn ở với các con cho đến tận thế. Matthew 28, câu 18 đến câu 20. Nhiệm vụ mà Chúa Giê-xu giao cho chúng ta không phải là ý tưởng đến sau chức vụ của Ngài, nhưng là kết quả tất yếu và đỉnh điểm của toàn bộ cuộc đời và chức vụ của Ngài. Nó không chỉ nhấn mạnh đến việc rao giảng, nhưng cũng nhấn mạnh đến việc môn đồ hóa và dạy dỗ sự vâng lời. Mạng lệnh môn đồ hóa muôn dân của Ngài là dành cho tất cả chúng ta. Nó không chỉ dành cho một vài người cảm thấy được gọi, hay dành cho những nhà lãnh đạo cơ đốc hoặc các sinh viên tốt nghiệp trường kinh thánh. Tất cả chúng ta đều có vai trò trong kế hoạch của Đức Chúa Trời về sự hòa giải. Lời hứa Ngài luôn luôn ở cùng chúng ta cũng đã được công bố khi chúng ta tiến bước trong đức tin để vâng theo mạng lệnh của Ngài. Nhiệm vụ. Trong sổ tay cầu nguyện Operation World, Patrick Johnston đã ước lượng quy mô của nhiệm vụ đang ở phía trước chúng ta. Trước hết, chúng ta phải suy nghĩ đến những người chưa bao giờ được nghe phúc âm. Khoảng hơn 5 tỷ người, theo thống kê dân số thế giới năm 1986, thì có khoảng từ 1 đến 2 tỷ người chưa từng được nghe về nhu cầu cần ăn năn và tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cũng có khoảng 3 đến 4 nghìn bộ tộc không có hội thánh hay mối thông công cơ đốc. Những nhóm này gồm từ những sắc tộc thiểu số nhỏ đến những quốc gia khá lớn. Có thể bạn đã nghe tin tức về người Kurd, một trong những bộ tộc lớn nhất trên thế giới chưa thể tiếp cận. Có khoảng 20 triệu người Kurd không còn có quốc gia riêng của họ. Thay vào đó, họ bị phân tán phần lớn sống ở các nước Iran, Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ. Họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc chiến tranh hóa học giữa Iran và Iraq. Họ chỉ là một trong hàng tá những tộc người chưa thể tiếp cận được. Tất cả những bộ tộc này đều có trong nan đề cầu nguyện của Operation World. Patrick Johnston cũng nhắc nhở chúng ta rằng mỗi thế hệ mới cần phải được truyền giảng tin lành lặp lại như vậy. Vì Đức Chúa Trời không có cháu, mỗi người, cho dù họ xuất thân từ gia đình cơ đốc hay không, cũng cần phải đáp ứng sứ điệp của Đấng Christ. Điều này có nghĩa là toàn bộ nhiệm vụ mà chúng ta đang đối mặt là vô cùng to lớn. Vì thế, làm sao ai đó có thể nói thời kỳ truyền giáo cho thế giới đã qua rồi? Để nhiệm vụ này được thực hiện, nếu chúng ta nghiêm túc vâng theo mạng lệnh của Đấng Christ, ắt phải gia tăng việc làm chứng của hội thánh trên khắp thế giới, ít ra cũng tương thích với đà tăng trưởng của dân số thế giới. Đây là nhiệm vụ mà chúng ta phải đương đầu. Những lời của Chúa Giê-xu thích hiệp với lúc này hơn bao giờ hết. Mùa gặt thì thật trúng, nhưng thợ gặt thì ít. Matthew chương 9 câu 37. Rất nhiều nơi trên thế giới, người ta đang nài xin các cơ đốc nhân đến để làm chứng cho họ. Và chúng ta phải tự hỏi, tại sao không có ai đến đó? Giờ đây, tôi không tin rằng việc rất nhiều dân tộc chưa được nghe làm chứng là ý muốn của Đức Chúa Trời cho họ. Vì thế, điều cần thấy kéo theo đó là vì một số hay nhiều người trong chúng ta không thực hiện vai trò của mình trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thực hiện trọn vẹn ý muốn của Ngài, cho dù đó là sự cầu nguyện, sự sai phái hay sự ra đi. Chúng ta không thể đổ lỗi hết cho Đức Chúa Trời, giống như có người đã nói với William Carey, nhà truyền giáo Baptist đầu tiên đến Ấn Độ nhiều năm trước đây rằng, nếu Đức Chúa Trời muốn người ngoại được cứu, Ngài sẽ làm điều đó mà không cần người nào giống như ông. Kế hoạch của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong lời Ngài rằng, để những người này được nghe phúc âm, thì cần phải có người đi làm chứng cho họ. Sự thách thức cho việc truyền giáo thế giới ngày nay là vô cùng to lớn. Chúng ta có thể sử dụng bất kỳ những giáo sĩ nào nếu họ được điều khiển và được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh, là những người nam, người nữ dấn thân phục vụ Chúa. Khi nhìn thấy những cơ hội đang ở trước chúng ta, tôi tin rằng có những tiềm năng vô hạn cho sự phục vụ dài hạn và ngắn hạn. Các phương pháp dài hạn. Mục tiêu của chúng ta là làm chứng cho toàn thế giới, cho dù người ta có đáp ứng lại với sứ điệp hay không. Rõ ràng chúng ta cần phải liên tục đánh giá lại những gì chúng ta đang làm và luôn luôn cải thiện cách chúng ta đang truyền đạt cho dân chúng và cũng cầu nguyện mạnh mẽ để họ tiếp nhận sứ điệp. Nhưng chúng ta đừng bỏ cuộc và về nhà chỉ vì dân chúng trong một số khu vực chậm hiểu sứ điệp và chưa theo đấng Christ. Chúng ta phải hiểu rằng có nhiều lý do dẫn đến việc người ta chưa chịu đáp ứng. Đây là lý do tại sao tổ chức Operation Mobilization có thể khắc phục công tác truyền giáo cho người theo đạo Hồi, là nơi có rất ít người đáp ứng. Trong một số trường hợp, các giáo sĩ của chúng tôi đang làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia chủ yếu là Hồi giáo, trong khoảng gần 25 năm. Và sau những năm truyền giáo kiên nhẫn và nhạy bén, có khoảng gần 1.000 người dân bản địa tin nhận Chúa tại Thổ Nhĩ Kỳ. Những người này hầu như đến từ các bộ tộc thiểu số. Chúa Giê-xu phán, lương thực của ta là làm theo ý muốn của đấng đã sai ta và hoàn tất công việc của Ngài. Giăng chương 4 câu 34. Mục tiêu đầu tiên của chúng ta không phải là nhìn thấy có bao nhiêu người tin nhận Chúa, nhưng là sự vâng lời Chúa. Tôi tin chúng ta cần phải học tập khả năng kiên nhẫn chịu đựng. Phao-lô đã nói trong các bức thư gửi cho các tín hữu tại Corinto rằng, thưa anh em quý mến của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách di dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Corinto nhất chương 15 câu 58. Và trong bức thư gửi cho người Galati, ông đã nói, chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng, thì đến mùa chúng ta sẽ gặt. Galati chương 6 câu 9. Trong những kiểu tình hình như vậy, ở nơi không thể giao chức vụ lãnh đạo truyền giáo cho hội thánh quốc gia đó, bởi vì không có tổ chức hội thánh cấp quốc gia ở đó, và vì phải mất nhiều năm để học ngôn ngữ và văn hóa bản địa, thì chúng ta cần những giáo sĩ dài hạn. Chúng ta cần những người được chuẩn bị để thực hiện vấn đề rao giảng xuyên văn hóa như là mục sư của họ, để nghiên cứu về chúng và làm công việc đó trong nhiều năm. Chúng ta cần những người luôn nhớ rằng họ là những đầy tớ phục vụ và mục đích của họ không phải hướng đến để trở thành lãnh đạo các tổ chức cấp quốc gia, nhưng sẵn sàng giúp để các tổ chức đó lãnh đạo họ. Kiểu người như vậy là rất hiếm, và chúng ta trân quý từng người trong số họ. Trong nhiều mục vụ truyền giáo đặc biệt, chẳng hạn như ở bệnh viện, trường học và những nơi tập trung vào việc giảng dạy và huấn luyện người chăn bầy, thì cũng cần đến các giáo sĩ dài hạn. Họ cung ứng tính liên tục, những kỹ năng truyền đạt và ngôn ngữ, những trải nghiệm rất cần thiết và sự trưởng thành thuộc linh. Các phương pháp ngắn hạn. Tuy nhiên, nhiều cơ đốc nhân dường như có ý cho rằng những giáo sĩ dài hạn với nhiều ơn và ân tứ và sự huấn luyện cấp cao mới được cần đến. Gần đây tôi có đọc một quyển sách nói rằng nếu chúng ta có thêm nhiều giáo sĩ ngắn hạn thì họ cũng chỉ làm theo cách của các giáo sĩ chuyên nghiệp và tổ chức hội thánh cấp quốc gia đó mà thôi. Một số lãnh đạo cơ đốc đã xem những công tác truyền giáo ngắn hạn này như là sự thiển cận. Còn đối với tôi, điều này dường như đang giới hạn công việc của Đức Chúa Trời. Nhiều người có thể không có ơn và ân tứ để trở thành những giáo sĩ chuyên nghiệp dài hạn, đang học tiếng Urdu hay Ả Rập. Họ vẫn có thể có những đóng góp quan trọng trong việc dâng 2 năm cuộc đời của họ để làm chiến sĩ cho Đức Chúa Trời. Trong chiến tuyến thuộc linh ở hải ngoại, đặc biệt trong những nơi không có hội truyền giáo hay hội thánh nào khác, các nhân sự ngắn hạn trẻ tuổi là sự đáp ứng thực tiễn cho nhiều nan đề truyền giáo trên khắp thế giới ngày nay. Cho dù họ không được huấn luyện nhiều, nhưng họ có thể đi đến những quốc gia nghèo khổ. Họ không bị ràng buộc bởi trách nhiệm gia đình về con nhỏ hay cha mẹ lớn tuổi. Họ cũng có thể cần ít sự trợ cấp hơn. Hiện nay sự cung cấp cho một gia đình giáo sĩ vượt quá nguồn ngân sách của nhiều hội thánh trung bình. Cho nên thật hợp lý khi sai phái những người trẻ ra đi để thêm kinh nghiệm hay thử nghiệm sự kêu gọi làm giáo sĩ trước khi họ kết ước chính mình cho công tác truyền giáo hải ngoại trọn đời. Dù cho nhân sự ngắn hạn có được bất cứ sự huấn luyện nào hoặc chưa được huấn luyện đầy đủ, thì họ cũng có một vai trò quan trọng bởi vì họ làm việc dưới sự lãnh đạo của các giáo sĩ dài hạn và hội thánh địa phương. Tài liệu cũng là cách quan trọng để rao báo phúc âm. Nhưng bạn không cần phải là một tiến sĩ hay một người được giáo dục về thần học để phân phát những tài liệu được in sẵn bày tỏ về quyền năng phúc âm cho các độc giả có lý trí. Giờ đây, chúng ta có thể sử dụng phim ảnh, video, máy ghi âm, cassette. Nhưng bạn cũng cần những người để lái xe, sử dụng máy chiếu hay nấu ăn. chúng ta đang sống trong thế giới công nghệ cao, cũng không còn là vấn đề để có các giáo sư kinh thánh hay những người tốt nghiệp thần học. Chúng ta cũng cần họ, nhưng công việc của họ có thể bị hạn chế nếu không có những thợ máy, kỹ sư và các chuyên viên bảo trì. Chúng ta cần sự tận hiến của đôi tay và luôn cả đôi mắt nữa. Sự giảng dạy tại các nước Anh, Mỹ và một số quốc gia khác hiện nay dường như cần phải trải qua bậc đại học, tiếp nhận càng nhiều khả năng chuyên môn mà bạn có thể học, nhận được việc làm tốt, kiếm được nhiều tiền và khi đã ổn định cuộc sống, nếu được Chúa dẫn dắt, lúc ấy bạn có thể tham gia vào cánh đồng truyền giáo. Điều này nghe có vẻ cao quý, nhưng trong thực tế, nó không thể thực hiện được. Một vài người đã thu xếp được như thế, nhưng hầu hết trong chúng ta thì một khi đã kết hôn và ổn định cuộc sống với con cái, chúng ta bị dính chặt vào đó. Đó là điều có thể hiểu được, vì với tất cả những thay đổi và áp lực mà sự phát triển của gia đình đem lại, chúng ta sẽ khó sẵn lòng nhận thêm những sự thay đổi và những điều chưa từng biết đến. Những người ra đi truyền giáo hải ngoại tại giai đoạn này của cuộc sống thường là những người đã từng tham gia như là những giáo sĩ ngắn hạn khi họ còn trẻ. Vì thế, chúng ta nên khuyến khích những người trẻ dấn thân khi họ có cơ hội, để rồi họ có thể thực hiện những quyết định mà Đức Chúa Trời dẫn dắt họ và gia đình của họ về sau. Đã đến lúc chúng ta cần hiểu sự khác biệt giữa thực tế và địa lý. Tất nhiên, chúng ta kêu gọi những con người sẽ kết ước trọn đời, nhưng với ý kiến cho rằng những người phục vụ 2 năm rồi trở về không thực hiện sự kết ước dân trọn đời cho Chúa Giê-xu là không chính xác. Sự kết ước của họ với Đấng Christ không bị ảnh hưởng bởi quốc gia, nơi mà họ đang sinh sống. Dĩ nhiên, chúng ta cần những con người cam kết trọn đời phục vụ Chúa ở hải ngoại. Nhưng chúng ta không nên ép buộc người nào phải kết ước như vậy nếu họ chưa sẵn sàng để làm điều đó. Hay nếu sức khỏe của họ không thể chịu đựng được, thì những giáo sĩ trọn đời này sẽ trở về nhà trong 1 năm hay bất cứ lúc nào. Nhiều giáo sĩ tiên phong của thế kỷ trước đã về với Chúa chỉ trong vài năm đầu công tác của họ ở hải ngoại. Nhưng chúng ta không thể xem công tác của họ là thiển cận. Tôi rất thích những cơ đốc nhân còn trẻ, nhưng không phải quá trẻ, xem xét về khả năng này. Vì sự ích lợi cho việc tăng trưởng tâm linh của họ lẫn trong sự vâng theo kinh thánh, khi tham dự 2 năm truyền giáo xuyên văn hóa ở những mặt trận thuộc linh trên khắp thế giới ngày nay, đừng ngại rằng chúng ta sẽ đi đến nơi mà mình không muốn đến. Các lãnh đạo hội thánh từ nhiều nơi trên thế giới, hầu như mỗi ngày đều có người đến với tôi để xin có thêm nhân sự. Chúng ta cần chú ý đến một điều thực tế rằng, giáo phái Mộc Môn có khoảng 20 hay 30 nghìn người đang tham gia chương trình truyền giáo hải ngoại ngắn hạn của họ. Chỉ riêng ở Anh Quốc, họ đã có hơn 100 nghìn người cải đạo. Đó có phải là sự thiển cận không? Họ đã để cho các lãnh đạo cấp quốc gia nắm quyền các nhóm của họ và tiếp tục sự dạy dỗ mà họ đã bắt đầu. Khi các giáo sĩ ngắn hạn trở về Mỹ, họ đã sai 30 nghìn người khác ra đi để thay thế vị trí của họ. Tôi tin hội thánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu nên có ít nhất mỗi lần, song song với lực lượng giáo sĩ dài hạn, 100.000 người nam, người nữ sẽ tham gia chương trình truyền giáo trong 1 năm hoặc 2 năm. Họ sẽ không dẫm chân lên người khác hay thuộc của tổ chức hội thánh cấp quốc gia đó nếu họ được huấn luyện một vài nguyên tắc cơ bản như phục tùng sự lãnh đạo của tổ chức hội thánh cấp quốc gia đó, làm việc hài hòa với mọi người, không kiểm soát nhưng học tập từ họ, và bảo đảm rằng quyền lãnh đạo của bất cứ hội truyền giáo hay dự án truyền giáo nào cũng cần phải được chuyển giao cho tổ chức hội thánh cấp quốc gia đó một cách sớm nhất có thể. Con người. Giáo sĩ là gì? Một số người cho rằng giáo sĩ là người có hình dáng của một thực dân da trắng cao to, đội mũ bất, tay cầm quyển kinh thánh lớn màu đen, tuần hành xuyên rừng, tấn công rắn hổ mang với một nhát dao, bắt lũ gián bằng đôi tay trần và ném chúng xuống đất. Những người khác thì tưởng tượng ra hình ảnh của một phụ nữ độc thân nghiêm nghị, lớn tuổi, với cây đàn accordion đang dạy cho những đứa bé da đen hát bài Giê-xu yêu con lắm. Nếu hình ảnh đó là của giáo sĩ ngày xưa, tôi nghi ngờ điều này, thì chắc chắn nó không phù hợp ngày nay. Các giáo sĩ thời hiện đại có thể là những giáo sư kinh thánh, những người rao giảng tin lành, những người dịch thuật, hay có thể họ là những bác sĩ, y tá, kỹ sư nông nghiệp, nhân viên kế toán hay thợ thủ công. Họ có thể là những thợ máy, đầu bếp, thư ký, thủ thư, kỹ sư điện hay những người bằng lòng, sẵn sàng đi đến bất cứ nơi đâu và làm bất cứ điều gì. Họ phải được chuẩn bị để ra đi như những người học việc, những đầy tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu và chịu sự lãnh đạo của tổ chức hội thánh cấp quốc gia ở đó là những người mà Patrick Johnston gọi là những gã khổng lồ thuộc linh khiêm tốn. Nếu bạn không cảm thấy mình là một giáo sĩ hăng hái nhiệt tình, thì tôi cũng đã từng cảm thấy như vậy. Thỉnh thoảng tôi nghĩ rằng mình là vị giáo sĩ bất đắc dĩ trên thế giới. Nhưng có một phụ nữ đã cầu nguyện cho tôi trong 3 năm rằng tôi sẽ không chỉ trở thành một cơ đốc nhân, nhưng cũng là một vị giáo sĩ. Vì thế tôi thật sự không phải đợi một cơ hội nào khác. Trong thực tế, có đủ công việc cho từng kiểu tính cách trong công tác truyền giáo. Nhiều người đang run sợ bởi suy nghĩ rằng Đức Chúa Trời có thể muốn họ phục vụ Chúa ở hải ngoại, thậm chí khoảng 1 năm. Tư tưởng của họ về công tác truyền giáo dường như phải đối diện với lũ côn trùng ghê tởm, phải ăn mọi loại thức ăn lạ lẫm và chịu đựng với những khí hậu khắc nghiệt. Nhưng khi họ bắt đầu hiểu sâu xa về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho họ và được cảm động bởi đức tin, thì nhiều người trong số đó đã khám phá ra rằng họ thật sự yêu thích công tác này khi đến với những quốc gia đó. Một giáo sĩ đích thực không phải là những nhà tu khổ hạnh đang mòn mỏi mong chờ vào sự tiếp tế của gia đình và những chiếc bánh hamburger của McDonald's. Bất luận về điều nào, thì McDonald's bây giờ đang đến đó nhanh hơn chúng ta. Tôi xác nhận rằng trong lĩnh vực truyền giáo tại Tây Ban Nha, Bỉ, Hà Lan hay Ấn Độ có nhiều phương diện kỳ diệu và lý thú của cuộc đời giáo sĩ. Đó là một trong những công việc thách thức nhất và cũng trọn vẹn nhất cho bất cứ ai dấn thân vào. Nhưng các giáo sĩ có cần phải có sự kêu gọi đặc biệt từ Đức Chúa Trời không? Tôi không tin như thế. Tôi nghĩ chúng ta thường có khuynh hướng sống theo cảm xúc hơn là sống theo đức tin. Có nhiều sự kêu gọi làm giáo sĩ, nhưng đó chỉ là những cảm xúc. Đức Chúa Trời có thể ban cho bạn một trải nghiệm, mà nó trở thành một bước ngoặt trong cuộc đời của bạn. Đức Chúa Trời đang hành động trong những con người khác nhau, theo những cách khác nhau. Một số người có những sự kêu gọi làm giáo sĩ rất xúc động. Họ có thể kể cho bạn thời điểm chính xác mà họ được kêu gọi. Nhưng cũng có nhiều người chưa từng nhận được sự kêu gọi theo kiểu cảm xúc như thế. Cho nên bạn cũng không cần phải tìm kiếm điều đó. Nếu bạn vẫn còn cảm thấy cần phải có sự kêu gọi như vậy, thì hãy viết thư cho tôi. Tôi sẽ nhờ một trong những người bạn của tôi ở khắp nơi sẽ đến nhà bạn để cho bạn xem những hình ảnh, nghe những bản nhạc thần cảm suốt đêm. Và sáng hôm sau, bạn sẽ sẵn sàng để ra đi. Nhưng tôi có thể bảo đảm rằng bạn sẽ không thể đi quá xa, bởi vì những cảm xúc đó sẽ không kéo dài. Có thể đối diện với một loạt thất vọng đầu tiên hay trong 2 năm đầu mà không hề có một kết quả rõ ràng nào, kinh nghiệm cảm xúc đó sẽ bị xói mòn hay có thể được thay thế bởi cảm xúc mạnh mẽ rằng bạn nên từ bỏ toàn bộ tư tưởng đó. Kinh nghiệm của tôi rằng có nhiều người đang làm công tác vĩ đại nhất trong các hội truyền giáo trên khắp thế giới mà chẳng bao giờ có sự kêu gọi đặc biệt. Thay vào đó, họ nhận biết rằng mạng lệnh làm chứng cho muôn dân được áp dụng cho tất cả chúng ta. Họ biết rằng họ có một vai trò nào đó trong kế hoạch của Đức Chúa Trời cho thế giới và họ bắt đầu tự hỏi chính mình về vai trò đó là gì. Dần dần, qua việc đọc Kinh Thánh, lắng nghe những lời khuyên của những người bạn cơ đốc trưởng thành và bàn bạc với các tổ chức truyền giáo, họ đã khám phá ra rằng họ cần cho công tác hải ngoại, có thể 1 năm, 2 năm hay thậm chí trọn cả đời. Lo lắng về sự mong đợi một sự kêu gọi đặc biệt để làm giáo sĩ từ Đức Chúa Trời làm cho những người không kinh nghiệm đó sẽ có xu hướng cho rằng Đức Chúa Trời không muốn họ dấn thân vào các công tác truyền giáo. Còn những người được kinh nghiệm sự kêu gọi đặc biệt đó thường có xu hướng cho rằng họ mới chính là món quà của Đức Chúa Trời cho quốc gia đó hơn là việc thấy rằng họ là những người học việc và là những lính mới cho đến khi họ học biết tốt hơn. Có lẽ tất cả chúng ta cần nhận biết rằng chúng ta có một vai trò và những người sai đi ít ra cũng quan trọng như những người được sai đi. Chúng ta có thể đồng công cộng tác với nhau với tổ chức hội thánh quốc gia đó.
Dâng mình dâng cả niềm tin những ai trong đời Đức Giê-hô-va. Dâng cả niềm tin những ai trong đời Đức Giê-hô-va. Dòng chảy
bao nhiêu dặm cùng không mỏi mòn, băng qua gian khổ rầy ta cứ đi, Giêsu ở cùng đừng lo lắng chi. Lên đường đi cứu tội nhân, ta mau lên đường đi cứu tội nhân. Lên đường đi cứu tội nhân, ta mau lên đường đi cứu tội nhân. Yêu thương bao người còn trong tối tăm, ta đem tin lành truyền trong thế gian. Chiếu vàng bóng cha cây đem về tôm cá biển đông. Khi mùa lúa chiếu vàng bóng cha cây đem về tôm cá biển đông. Dặm chạy không nhọc nhằn, đi bao nhiêu dặm cũng không mỏi mòn, băng qua gian khổ rầy ta cứ đi, Giêsu ở cùng đừng lo lắng chi. Dâng mình dâng cả niềm tin, những ai trong đời Đức Giê-hô-va. Lên đường đi cứu tội nhân, ta mau lên đường đi cứu tội nhân. Khi mùa lúa chiếu vàng bông, ra khơi đem về tôm cá biển